Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay nhân dịp đầu năm mới âm lịch, thay mặt nhóm Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường, Ái Loan xin kính chúc quý vị thính giả thân thương, thân tâm an lạc. Ban Radio Khai Tâm cũng xin kính chúc Thầy vạn sự như ý, Thiền viện Khai Tâm mau được giấy phép xây cất.
Kính chào các bạn, các anh chị trong cái đài Radio Khai Tâm cũng như chị Ái Loan và anh em trong hội. Hôm nay là mình mạng đàm thoải mái vô tư. Để cho các bạn có câu hỏi gì về cái chuyện Tết thì mình cùng nói cho vui. Tại vì các bạn biết cái chữ Tết ấy, có nghĩa là cái chữ tiết ở bên tiếng Tàu. Tiếng Tàu đó hay là tiếng Trung Hoa đó, người ta chia làm rất là nhiều tiết. Cái mỗi tiết đó, tại vì người ta không có cái lịch như mình đó các bạn. Thì mình có lịch, mình có cái ngày mà như Martin Luther King Day hay là cái ngày Independence Day gì đó đó. Thì bên kia thì họ theo cái thời tiết và cái mùa xuân thì họ đón mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mùa hè, mùa thu đón thu, thì họ có ngày lập thu này, ngày lập xuân, họ có những cái ngày là những cái tiết. Thì cái ngày mà đặc biệt là cái ngày mà chuyển biến mình từ mùa đông mà qua mùa xuân đó, thì người ta chọn cái ngày này mình gọi là ngày nguyên đản, là ngày mở đầu của cái kỷ nguyên của họ. Thành ra cái chữ tiết đó là lúc nào cũng đánh dấu bắt đầu cả. Mà cái chuyện hay là cái bắt đầu đó là người nào cũng muốn cả. Cho nên cái bắt đầu đó là nhiều khi mình làm chuyện gì sai, mình muốn làm lại từ đâu. Hay là mình có những cái chuyện gì đó mình làm mà mình cảm thấy là mình không viên mãn lắm, thì mình lại bắt đầu từ đầu lại. Cho nên cái chuyện đầu là lý do mà người nào cũng thích cái đầu cả. Không ai thích là cái cuối năm cả. Vì là cuối năm trừ ra lãnh lương thì thôi mình thích. Thế còn không thì là mình cũng buồn lắm, mình muốn cái gì bắt đầu cả. Nhưng mà vàng sự là khởi đầu nan, cho nên thường thường đó, cái ngày đầu tiên thì mình phải celebrate, mình ăn, mình uống, mình cười, mình vui để cho mình quên đi đó. Mình đừng có đối diện về cái chuyện khó khăn. Cho nên cái đó là lý do mà tại sao là mình muốn cái ngày đầu thì là mình sẽ là ăn mừng cả. Và cái Tết là ăn mừng của một cả một cái dân tộc, của một cái đất nước. Là về một cái sự mở đầu, một cái chuyện mới, một đầy hy vọng hơn. Mà các bạn thấy bao giờ vậy, có nhiều khi là các bạn đi chùa, các bạn thấy là ủa, tại sao mà tôi cứ học cái bài này hoài vậy? Học bài bắt đầu hoài, beginner hoài vậy? Có nhiều người học càng không tập linh, từ lớp 1C rồi trở lại 1B rồi là 1A, vì họ cũng muốn trở lại tới đâu? Cứ bắt đầu hoài thôi. Ai thích bắt đầu các bạn? Thành ra cái đó đó là cũng là cái lý do mà tại sao các thiền sư thường thường nói là beginner's mind. Mình tu là làm sao mà cái tâm mình lúc nào cũng fresh cả, cũng như mình mới bắt đầu tu vậy đó, là beginner. Thì tại ra cái đó là cái tâm thức mà nó đã có trong nhân loại mình, là người nào mình cũng thích bắt đầu cả. Và cái Tết ấy, nó quan trọng là cái chỗ là nó là cái giống như là một cái hy vọng mới của một cái năm mới, cái bắt đầu mới. Đó là lý do như vậy đó. Thành ra thầy xin mở ra open để có thể các anh chị có câu hỏi chiên, thì mình sẽ đàm luận thêm về cái ngày Tết cho vui.
Dạ, thưa thầy, con đầu năm xin kính chúc thầy sức khỏe, mọi việc Phật sự được phát triển và đặc biệt là thiền đường sẽ được giải phép. Cái câu hỏi mà con xin hỏi thầy đó là cái cộng đồng Việt Nam mình năm nào mà cứ ngày Tết, cái ngày xuân đó, thì đồng bào Việt Nam mình thích đi chùa lắm. Thành ra thưa thầy đó, cái ngày Tết đó, có ảnh hưởng gì tới Phật giáo trong những cái Tết Tân Xuân không?
Thưa anh, là cái cộng đồng Việt Nam hay là cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Lào, cộng đồng người nào họ cũng có cái ngày Tết của họ và họ đi chùa rất đông. Tại vì mình bây giờ mình gọi là mình làm cho cái tôn giáo gắn liền với là cái văn hóa dân tộc, cho nên họ đi chùa là cái chuyện rất là bình thường. Tại vì thật sự ra nếu mà mình nhìn lại thì vì cái bạn biết ấy, là cái lịch của nhà Trung Hoa là nó bắt đầu từ nhà Thương, là đời nhà Thương đã có cái thiên can địa chi rồi, tức là đã có được ngoài từ chiều dương năm nay là năm Nhâm Thìn. Thì cái chữ Nhâm mà cái chữ Thìn đó là nó bắt đầu từ nhà Thương, chứ không phải là nhà Thương là cái nhà xưa nhất của bên nước Tàu rồi, 4-5 ngàn năm trước rồi. Cho nên bây giờ khi mà cái truyền thống ra thì Phật giáo mình chưa tới, thì họ làm gì trong ngày Tết thì họ cũng là tụ họp lại với nhau. Cái quan trọng là họ tụ họp lại với nhau, chứ họ không có tản mạn ra, họ tụ họp ăn uống. Và họ có một cái phương thức mà họ là gọi là quậy giá. Quậy giá tức là họ quay xung quanh ngồi chung với nhau lại để mà chỉ ngồi để mà nói chuyện với nhau, với định mà thôi. Năm nào họ có cái ngày đó cả. Cái ngày đó là ngày mà gần như là cuối năm sau này họ sẽ trở thành cái ngày đó ra trước mấy ngày, thành cái ngày mà mình gọi là đêm trừ tịch. Đó, trừ tịch là làm cho bao nhiêu xui xẻo nó mất hết. Mà đó đó là cái đêm cuối cùng, và trừ tịch, tịch là bằng đêm đó. Thì đại khái đó là họ họ có cái truyền thống mà nhân gian như vậy, mà thầy tin rằng Việt Nam mình cũng có, người Lào cũng có, người Campuchia cũng có, những người ở đông người nào cũng có cả. Nhưng mà cái hay của Việt Nam mình á là mình đã kết hợp Phật giáo vô trong cái ngày mà ngoài là ngày dân tộc. Nhưng bên Tàu thì họ kết hợp cái ngày của Đạo Khổng vào trong cái dân tộc của họ. Thì bây giờ qua nước Trung Đài Loan thì bây giờ họ thêm cái tập tục của cái người mà người Lão giáo nữa, vì họ còn cái ngày đạo bên Đài Loan rất là mạnh về đạo Lão Taoism. Họ kết hợp thêm nữa, họ không phải đi chùa thôi mà họ đi cúng mạ tổ này, họ đi cúng những cái vị mà thần đó mà thường thường là canh ngoài biển đó. Rồi thành ra là họ có rất nhiều cái ceremony mà nó còn rầm rộ hơn Phật giáo nữa. Thì đối với người Việt Nam mình đó, mà bây giờ thì là mình có cái đạo Phật là một chuyện hay, tại vì mình biết đó là cái ngày khởi đầu cái chỗ nào là hay nhất, khởi đầu cái chỗ tâm linh, cho nên mình đi tới chùa. Thế cái đó là cái ngày này mình lên chùa, mình lên lễ Phật, mình lên cúng kiến, mình lên để mình trở về tâm linh. Đồng thời là cùng các bạn biết là có mấy cái ngày trước là mình phải tiễn đưa ông Táo đi. Thì dù như ông Táo đó là ai, là cái lương tâm của mình. Thế nên một tuần mà trước khi mà mình gọi là mình đón đầu xuống đó, thì mình phải việc cái sở tạo quân, việc hết kể hết tất cả cái chuyện như chuyện đúng, chuyện sai, chuyện thật, chuyện lão, chuyện giả. Rồi ông Táo cũng đem về trời, ông báo cáo cho trời. Rồi 30 Tết đó, thì ông lật đật ông về lại đây để mà ông cho mình biết là mình làm cái gì. Thì đó cũng giống như một ngày đó. Thì nãy ông Táo là một năm, thì mình mỗi ngày thì cuối ngày đó, cuối đêm đó, thì mình nên bỏ ra 5 phút hay là 7 phút. Ông Táo 7 ngày thì mình bỏ 7 phút ra, mình nghĩ qua từ ngày hôm nay mình có làm cái chuyện gì mà nó không hay lắm đó, thì mình sám hối. Hồi xong là cuối ngày mình đã được rồi. Tôi khi ngủ được là ngày mai thì tôi sẽ thay đổi. Thì lúc mình ngủ thì mình sẽ bắt đầu thay đổi cái tiềm thức của mình, là ngày mai lại mình làm tốt hơn. Thì đại khái ông Táo gọi là cái conscience hay là gọi là cái lương tâm của mình. Nhưng mà mình thường thường mình cũng ông Táo, nhưng mình quên rằng là mình phải kiểm điểm hàng năm làm cái gì. Nhiều khi là mình không khai thuế. Đó, thì dù như vậy tháng 12 không khai thuế. Thì bây giờ là mình hỏi ông Táo thì mình nói thôi được, thôi khai thuế cái đàng hoàng. Thì đại khái những cái chuyện đó là cái chuyện mà nó làm cho mình cái truyền thống rất đẹp, là mình càng ngày mình càng trở nên chân thật hơn. Và cái truyền thống đó nó tiếp tục cả mấy ngàn năm nay rồi, tại vì nó có cái giá trị là làm cho người ta càng ngày càng chân thật và người ta càng thích hơn, hiểu hơn rằng đó là tại ra còn có 7 ngày để họ ăn năn hối cải cũng chưa muộn. Tôi còn không, mình cũng có hy vọng như cả đó. Thế nên 7 ngày đó họ cũng rồi họ làm lễ rồi họ sám hối này nọ, cho đến ngày mùng 1 đó thì họ đi chùa là sạch rồi, sạch lỗi sạch lầm rồi, cho nên họ bắt đầu được cái ngày mới, hy vọng mới. Đó là lý do mà tại sao phải cúng ông Táo. Và ông Táo tại sao ông biết được mọi chuyện, với ông ở trong nhà bếp, ông ở trong xó bếp mà mình gọi là má xó mà, cả gì ông biết cả. Thì đó, cái lương tâm của mình nằm về sâu, nằm cái chỗ mà lúc nào nó cũng có cái sức sống cả, vì cái nhà bếp là cái chỗ mà lửa, chỗ nóng. Thành ra là mình phải lúc nào các bạn cũng biết này, mình nói cái chuyện nhỏ, chuyện gì to, chuyện gì bí mật, thứ mình vô trong mà ăn, ngồi trong cái bếp ăn mà nói.
Thầy, mấy cái can nó 10 can, thập can nó là ý nghĩa nó như nào, mà nguồn gốc từ đâu ra thưa thầy?
Dạ, cảm ơn Phúc đã hỏi câu hỏi về cái can. Cái can gọi là thiên can, và mình còn cái địa chi nữa. Thiên can thì gồm có 10 thứ, mà địa chi gồm có 12 thứ. Thiên can thì thường thường các bạn đều nghe là giáp ất bình đinh mậu kỵ canh tân nhâm quỷ là 10 cái can. Mà chi thì gồm có 12, thì chắc người nào cũng biết tỷ sửu dần mạo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Chắc người mình Việt Nam mình người nào nằm lòng cái đó thiên can địa chi, nhưng mình không biết cái đó nói cái gì. Thì nếu mà nói các bạn mà theo cái gọi là cái giải nghĩa của cái tướng mạng đó, thì họ chỉ nói ô đây là con số trời, đây là con số đất. Nhưng mà cái ý nghĩa chân chính của đó là cái gì ấy, thì là mỗi cái trường thuyết nó có một cách giải khác nhau. Nhưng mà đối với người Phật giáo của mình thì mình nên nhìn như kiểu nào? Thì đây là thầy xin các bạn xem cái cách mà nhìn của người Phật giáo của mình. Thì thuần túy là cái nhà Phật nhìn thế nào về những cái sự phát minh mà của người Tàu từ đời thương tới bây giờ. Thì nó cũng dính dáng rất nhiều tới một cái nền văn hóa rất là quan trọng, gọi là nền văn hóa của Kinh Dịch. Kinh Dịch là một cái bộ mà nó cũng xưa từ đời nhà Thương, từ xưa, nghĩa là mình gọi là ông Châu Văn Vương đó, là ông viết để mà chú giải. Thì các bạn biết là nhà Châu là còn xa nữa, nhà Thương, nhà Châu. Thì đại khái là Kinh Dịch đó, nó có từ đó mà nó nói chuyện âm và dương, rồi từ âm dương nói chuyện đến ngũ hành. Cho nên cái thiên can địa chi nó đi về ngũ hành, thầy nói anh có vẻ là hơi dài dòng như vậy, nhưng mà để cho các bạn biết có những cái hệ thống. Thì người Phật giáo đó, khi mà nhìn vào thì thầy nói như vậy này, thầy nào gọi là thiên can. Thiên can có nghĩa là khi mỗi người mình đẻ ra đó, thì có người mình có bị hai cái ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng của trời và ảnh hưởng của đất. Ảnh hưởng của trời là cái gì? Tức là cái ngày đó, năm tháng đó, cái vũ trụ, cái hành tinh nó xoay vần thế nào đó không biết, nó ảnh hưởng tới. Mà địa chi là ảnh hưởng của đất, mỗi người mình ở một cái vùng này, mình đẻ gì thấp, đẻ trên cao, đẻ gần hồ, đẻ gần biển, đẻ gần núi, đẻ gần đá, vân vân, mỗi cái khác nhau. Thì đó là cái chuyện mà cái suy luận mà đầu tiên xưa nhất của người ta, người ta nói cái ảnh hưởng bên ngoài. Người ta không tin rằng mình có cái sức mạnh mà gọi là độc lập, mà mình luôn luôn bị ảnh hưởng của trời và đất cả. Cho nên người ta gọi thiên can và địa chi. Khi mà thân thể mình tạo ra đó, thì thân thể mình có ngũ tạng là tâm can thì phế thận, cái tim, cái gan, cái ruột, cái phổi, cái thận vân vân. Thì mình có sự thay đổi, thế nên mình thấy sự tương tác ở bên trong bên ngoài. Thì người Phật giáo mà khi nhìn như vậy thì mình không nói rằng là cái mạng mình nằm ở trên mặt trời, trên mặt trăng hay là trên những cái thành tinh, mà mình nói rằng đó, nếu mà nói thiên can đó là chuyện ảnh hưởng của bên trời đó, thì mình nên nghĩ như vậy là mình phải làm sao đó mà mình gọi là cái chân lý trong tâu trong tâm của mình đó, ảnh hưởng tới mình. Chân lý là cái phần phía trên, còn cái cuộc sống phía dưới đó, làm việc với người này người có đó, cái gọi là cái thực tế đó, gọi là địa thiên và địa, là như vậy đó. Cái thiên lý tức là cái chân lý phía trên, và cái địa là cái mình hành động, hành sự, mình tiếp xúc, mình làm việc với người. Thì khi người Phật giáo mình ngồi mình nghĩ như vậy, thì bây giờ mình diễn dịch lại đó, thế nào là thiên can? Thiên can là 10 cái phương thức, 10 con đường để mình trở về lại với trời, trở về lại với cái chân lý. Thì bây giờ thầy đọc từng phần một là các bạn bắt đầu suy nghĩ theo. Thứ nhất là nó có giáp với ức. Thì hai cái phần này đó là nó nói về cái giáp. Có người mà có cái giáp đó nghĩa là làm sao đó, Đức Phật thì không nói, nhưng mà Phật giáo mình nói rằng đó là mình cũng như cái cây vậy đó, thuộc về cái hành mộc. Giáp với ức thuộc mộc có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lúc nào mình cũng phải nhìn tới cái cách xung quanh, những người xung quanh, những cái chuyện xung quanh, những cái cây nó cần mọc lên qua thử cái đất đai như thế nào để mình có thể vươn lên. Tức là người mà các bạn mà ở vòng cái giáp đó và cái ức đó, thì mình nên nghĩ cái chuyện làm sao mà phát triển được cái phương hướng mà đi về cái chân thiện mỹ. Thì đó là cái màng của mình đi về. Nếu mình mà thuộc về giáp với ức thì cái màng mình nghĩ tới chân thiện mỹ, thì mình sẽ rất dễ dàng mình phát triển cái tánh mình đi tới được về trời, là tức trở về cái tánh trời đó. Nếu mà bác mà có cái thuộc bỉnh về đính á, cái bỉnh về đính là cái gì? Bỉnh nó sáng sủa vô cùng. Đính là cái gì? Là cũng là cái mà mình gọi là một cái ngọn đèn này mà nó mở rộng ra, nó sáng. Thì cái hai cái chữ đó nói là sao? Nếu bác mà màng bác mà có cái chữ bỉnh chữ đính á, thì bệnh dần hay là bệnh thìn như đó đúng không? Thì nên mở ra cái trí huệ, mở ra cái sự sáng tạo của mình. Thì cái sự sáng tạo của mình sẽ đưa cho mình tới lại về cái đặc tính của trời, đặc tính nguyên lý của trời. Tại vì cho những người có bỉnh về đính nhưng mà họ không làm cái chuyện mà sáng tác hay là những cái chuyện để mà khai sáng ra đó, thì tự nhiên thì mình đi chậm hơn, mình lâu hơn. Nếu mình hiểu được cái bỉnh về đính thì mình mở cái tâm của mình ra, mở sáng đi cái tâm mà gọi là sáng tạo, cái tâm mà lúc nào cũng xoáy sáng ra. Tại có những người họ không cần làm nghề xoáy sáng, họ làm cái nghề khác, họ làm cái chuyện khác mà không cần mà xoáy sáng. Thành ra cái bệnh đính là cái người có thể là bạn có thể muốn làm một cái nghề mà sáng tạo, một cái việc gì mà sáng tạo, viết lách cho đến nghệ thuật cũng vân. Màu về kỹ đó thì tức là mình đó, làm sao mình nhìn lại về chính mình, tại vì trong mình đã có rất nhiều cái đẹp rồi, nó thuộc về hành thổ. Tức là có người mà họ có về kỹ hoặc là về màu đó, là trong người mình đã có cái đẹp rất nhiều rồi. Bây giờ là mình chỉ nhìn vào cái đó và mình làm sao mà mình thấy được cái đó, thì từ cái bản tính mà gọi là bản tính mặt trời của mình trong này, nó sẽ lan tỏa ra cho mình, không cần đi đâu xa cả, không cần tìm bên ngoài. Thế nên cái màu về kỹ rất đặc biệt, tại vì các bạn biết đó, giáp ức hay bệnh đính màu kỹ một cái âm cái dương, mà điều thuộc về hành này thì giáp ức thuộc về mộc nhưng mà có âm có dương, bệnh về đính cũng vậy. Thế nên đây cái hai cái chữ này nó hơi khác nhau một chút, nhưng điều nói một cái chuyện cả. Cho nên nếu bạn mà thuộc về màu về kỹ đấy, thì theo người Phật giáo mình nói đó, thì mình nên phát triển cái đặc tính mà nhìn vào trong người mình, nhìn trong tâm mình, tại vì mình đã đầy đủ, mình đã là ông vua trong này rồi, hay là mình đã hoàng hậu trong này rồi, mình chỉ cần mở ra thôi. Nếu bạn mà tỏ cái chữ cánh về chữ tấn đó, thì bạn thuộc về cái hành kim. Hành kim nghĩa là sao? Là mình phải không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa. Thì thường thường ta nói, ồ, nếu mà sinh vào cái tấn, trời ơi, chắc là đau khổ lắm và nó khó khăn lắm. Là vì sao vậy? Là mình phải khắc phục để mà mình mở ra cái mới hơn nữa. Cái hành kim là cái hành mà lúc nào mình cũng gom lại, mình cũng tinh lọc lại, mình làm cho nó sáng ra bằng cách là mình tinh lọc lại, cái cánh về chữ tấn. Cho nên hai cái đó là hai cái tuổi mà cũng mình gọi là cánh, nên là bằng như cách mạng vậy đó, là phải đổi mới cánh tấn mà cách mạng vậy đó. Thì cái cánh về cái tấn này nó hay cái chỗ là nó làm cho mình phải 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 trở lại về chính mình, và mình phải chuyển hóa, biến hóa. Rất nhiều bà cũng thuộc về cánh tấn, phải sửa đổi không ngừng tận tình của mình để mà càng ngày càng càng tiến hóa lên. Và nếu bà mà nhắm bị quỷ đó, thì cái vấn đề này là bà thuộc về cái hành thủy. Hành thủy nghĩa là sao? Là con đường đi trở về, cái journey mà trở về, làm sao mà đi trở về lại mình. Thì trở về cái gì? Thường thường là cái trách nhiệm của mình. Mình có một cái trách nhiệm gì trong xã hội đó, hay là có một trách nhiệm gì đó, thì mình qua cái trách nhiệm đó đó, nó phát triển như thế nào để mà làm cho mình trở lại cái mặt trời, trở lại cái khoảng không gian vô tận của mình. Khoảng không gian vô tận là cái gì? Là cái tự do tự tại. Cho nên người mà nhắm bị quỷ thường thường là cái tuổi mà mình gọi là làm trách nhiệm, gánh trách nhiệm, đợi về lại về là cái triết lý sâu thẳm. Cho nên mỗi cái thiên can đó, hay là giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tân nhâm quỷ là điều chỉ cho mình làm sao mình phát triển cái bản tánh gọi là của trời của mình cả, chứ nó không phải cái gì mà mê tín theo người Phật giáo nói. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình không để cái mạng mình mặt trên những cái vị hành tinh xa xôi thiên văn nữa, mà mình biết rằng đây là con đường mình trở về của mình. Thế địa chí là cái gì? Địa chí là gồm có tỷ số dân mạo thiên tỷ ngọ mùi thân dầu tuất hợi là 12 con vật. Tại sao trong 12 con vật này không có con vật nào là người cả? Là vì mình là người, nhưng mà mình bị những cái đặc tính như con vật của mình ấy, nó vật lộn như mình ở trong đấy, cho nên mình phải chuyển hóa cái đặc tính của con vật của mình để thì mình thành ra người, mình thành ra thật Phật, mình thành ra thần được. Thế nên cái hay của cái địa chi này ấy, là nó không có một cái tôn giáo, tại vì cái bạc chuyển hóa mấy con vật thành người, hay là bạc chuyển hóa con vật thành ông thần, chuyển hóa mấy con vật trong người mình thành ông thánh, hay chuyển hóa những con vật mình lên thiên đàng đó, đều có thể có cái khả năng cả. Nhưng mà mấy cái đặc tính của mấy con thú vật này đó là con chuột này, con trâu này, con cọp này, con mèo, hay là mình gọi là con thỏ, thỏ là bên đấy, nhưng mà nó là con mèo. Thình này, mình là con mèo chứ, nhưng mà người Tàu là con thỏ. Đó, con thình là con rồng này, con tỳ là con rắn này, ngò là con ngựa này, mùi là con dê này, thân là con khỉ, khỉ này khỉ thường, khỉ đột mình chưa biết lắm. Dầu là con gà này, mình gà tây là gà ta cũng biết rồi nhé. Túc là con chó và hời là con lợn. Thì thưa các bạn, đó là cái đó là cái đặc tính mà người ta hồi xưa nó nói là người ta muốn associate, nói là khi mình đẻ ra thì mình có những ảnh hưởng mà nó giống như những con vật đó. Thì những ảnh hưởng này ảnh hưởng tốt mà xấu. Các bạn đừng nghĩ là ô tôi con lợn là tôi cứ nằm như con lợn, không, con lợn còn nghĩa là con gia súc, nó không có hại ai cả mà nó chỉ giúp thôi. Thì dù như vậy con lợn đó, món lợn nó có cái đặc tính là mình gọi là sociable. Bây giờ ta nói là sociable nghĩa là nó hợp quần làm nó như thế này. Thành ra mình phải nhìn con vật đó theo cái kiểu gì. Thì bây giờ thầy không có thời giờ để mà thầy vô từng con một, nhưng mà các bạn đừng nghĩ rằng mình thì mình là tuổi của tôi, tuổi con chuột, tôi nhỏ hơn chuột, đừng nghĩ như vậy. Con tội mà nghĩa là có những cái đặc tính ấy, mà người xưa họ muốn nói thì Đức Phật đó không hề có một cái ý tưởng gì về thiên can địa chỉ, ngài không có nói gì hết, không hề nói. Ngài chỉ nói mình tin vào cái tánh mạng của mình. Thì bây giờ khi mà mình tu đó, thì mình bị ở trong cái văn hóa mà lúc nào họ cũng nói về tự vi về này nọ, thì mình phải hiểu rõ đó là đây là những cái hàm ý rất là quan trọng. Thiên can nói về cái con đường mà mình nên đi để mình trở về cái thiên mạng, về cái tánh mạng của mình. Địa chi là mấy con vật đó để nói mình biết mình bây giờ đang là ai, đang có cái đặc tính gì. Thì mình biết cái chỗ con đường trở về, mình biết mình là ai, thì tự nhiên là mình sẽ có cái khả năng mà mình phát triển của mình nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu như vậy đó, mình vẫn còn một cái chuyện cuối cùng cả. Nếu như vậy, bố như vậy thì mình kẹt ở trong trời và đất không? Thì câu trả lời là không. Mình còn một cái hệ thống nữa. Hệ thống đó gọi là cái ngũ hành của cái thân thể. Mà cái đó là cái tự do, cái đó gọi là cái free will của mình. Mỗi người mình đều có cái gan, cái phổi, cái thận, đều có những cái bộ phận trong người mình cả. Mà mỗi người mặt mày khác nhau cả. Mặt khác nhau là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình sử dụng những cái bộ phận nó khác nhau. Thì có những người mình nói rất nhẹ nhẹ, có người nói rất lớn, có người thì là mình hàng ngày mình làm thói quen này thói quen kia thằng này nọ. Thế nên cái free will á, tức là cái ý tưởng hay là cái ý chí mình muốn làm theo ý của mình muốn đó, cái đó nó sẽ shaping, hay là nó sẽ làm ra một cái khuôn phép đó mà làm cho thiên và địa đó hài hòa với nhau. Thành do đó đó, nếu mình hiểu như vậy thì mình sẽ không bị kẹt vào trong cái chuyện lúc nào cũng tin vào bên ngoài, tin vào cái tử vi, tin vào tương mạng này nọ, mà mình tin vào là cái khả năng mình có thể biến hóa để hòa hợp, làm sao con đường của mình trở về lại về con đường mà mình gọi là khai mở của cái tâm mình, con đường mà mình maximize, mình làm cho cái tánh của mình đó, nó trở nên tốt đẹp nhất. Thì nếu mình hiểu như vậy rồi thì tự nhiên mình thấy đó, rất là vui vẻ, mình không còn bị kẹt nữa. Và cái năm nay là năm gì anh Lộc hả? Nhâm Thìn phải không? Đúng, cái Nhâm Thìn á, nhâm á có nghĩa là gì? Có nghĩa là thuộc về thủy, trở về lại. Thìn là cái gì? Thìn là con rồng. Con rồng là con vật duy nhất trong 12 con vật đó, là nó không thuộc về gia súc. Mình nuôi nó không được nè. Cho mấy con kia nuôi được nha. Con gì mình nuôi không được cả. Nhưng mà con rồng là nuôi không được. Con rắn mình ra bị còn nuôi được. Nhưng mà con rồng nuôi không được nè. Tại vì con rồng đó nó bản thân nó không có cái lông để mà nuôi. Nó là cái hình ảnh mà tự do tự tại. Là cái hình ảnh mà chỉ ngồi trên nhà nó ngồi dưới nè. Cho nên nè, cái thân này đó là nói tượng trưng như cái bản ngã. Nếu cái bản ngã của mình mà chưa chuyển hóa thì nguy to. Cho nên cái bản ngã mình đó, mình phải nên chuyển hóa nó. Mà chuyển hóa nó bằng cách nào? Nhâm. Nhâm là thuộc thủy, là trở về. Mà trở về về cái trách nhiệm. Chứ nhâm này đưa về cái nhiệm vụ đó. Cái nhiệm vụ là cái gì? Là nên có hiểu về cha mẹ. Nên ăn nói nhỏ nhẹ với anh em trong nhà. Nên giữ cái tánh tình hài hòa về con cái. Nên lắng nghe những người dưới tuổi hơn mình. Nên có cái tình thương về vợ của mình. Nên có cái tình thương về chồng của mình, cách sâu đậm. Nên làm cái công việc mà mình gọi là rất là quan trọng của một cái người đó, mà công dân, thí dụ đi bầu. Chuyện bình thường như vậy đó. Nhưng mà mình trở về với lại cái phạm vi, và mình làm cho cái relational, cái quan hệ của mình với người xung quanh đó, nó đẹp đi, nó trở nên đẹp vô cùng. Cái đó là cái mà trở về với cái tánh mạng, mà cái đó là cái con đường của cái nhâm thìn. Tại vì trong cái năm nay đó, thì đó là con đường của con rồng nó đi về về đó. Mà nếu mà mình mà cũng là tuổi nhâm thìn nữa thì mình càng nên làm nữa, 60 tuổi. Mà nếu mà các bạn biết đó, mình thấy đó, là mỗi năm là đều có những cái biến hóa khác nhau cả. Nhưng mà cái biến hóa không quan trọng bằng mình biết được con đường mình nên làm cái gì. Nhưng nếu mình biết được con đường của mình là bây giờ năm nay, cái bản ngã của mình nên tìm cho đúng cái đặc tính của cái mối quan hệ của mình phải làm, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ vui vẻ hơn. Chứ còn không thì mình cứ ngồi tin thời sự bên này, thời sự bên kia, rồi mình cũng nói, ôi giờ năm nay tầng thế, năm kia tầng thế, rồi mình nằm đủ thường hồi rồi, tự nhiên mình điên lên luôn, tại vì mình không biết mình có con đường nào. Thì con đường chữ nhâm này là con đường mà trở về về cái bản tánh của mình. Thì như thầy nói đó, nếu mình quay quan hệ, mình với cha mẹ thì mình nên có hiếu, có dưỡng, mình với con cái thì mình nên hy sinh, mình nên lăng hăng sóc. Mày vợ chồng thì mình có cái tình thương, cái đậm đà, và không có điều kiện mình nên tập tha thứ lẫn nhau. Thì về con cái mình nói nhỏ nhẹ, mình nên làm sao mà có thực sự cảm thông. Thì về bạn bè thì mình nên appreciate nhiều hơn nữa cái đẹp của người ta. Thay vì là mình chỉ nhìn xấu cái bạn bè thì mình nên appreciate, mình thấy cái đẹp. Và nếu vậy là người mà làm việc cho mình á, thì mình nên là appreciate tán thán, cũng là khen ngợi cũng tán thán, và nâng đỡ tìm thấy cho những cái cách để cho bứng họ lên. Vâng vâng. Thì nếu như vậy rồi thì tự nhiên mình thấy năm nay thế nào mọi chuyện cũng sẽ đẹp đẽ vô cùng.
Dạ thưa thầy, con thấy đầu năm á, những người đi chùa họ hay xin lộc ở chùa. Thì thưa thầy, như vậy ý nghĩa nó là gì?
Cảm ơn chị. Cái hài lộc đó, cái chữ lộc, ngay cái chữ đó là đã nói thì nó không phải là Phật giáo rồi. Nó là mình đi lên để mình xin cái lộc là cái gì, là cái mà trời cho thì gọi là lộc. Chứ mình không tạo ra được. Cái chuyện gì mình làm cho người khác đó thì gọi là phước. Khi mình làm một cái chuyện gì cho công gia, thì dụ như người ta nói ok tôi quẹt chùa đi, thì mình gọi là làm công. Công là không phải cho mình, nhưng mà cái kết quả thì gọi là phước. Khi mình nói chuyện một người nào mình giúp cho họ đó có một cái chuyện thay đổi gì, có một lợi ích ở gì cho người ta thì gọi là phước. Mà khi mà người ta mà lắng nghe được và cảm phục mình đó, thì mình gọi là mình có đức. Cho nên cái lời nói của mình mà nhỏ nhẹ thì gọi là có đức. Cái tư tưởng mình đó, lúc nào nghĩ tới giúp người khác gọi là có đức. Bây giờ lộc là cái mà hoàn toàn không phải là do mình làm phước làm đức, nhưng mà cái đó là trời ban. Theo như truyền thống của người Á Đông mình mà họ nói lộc là cái trời ban. Thì bây giờ trong nhà Phật đó, thì cái lộc đó tương đương với cái phước báo. Tức là mình phải có làm cái gì để mà người mà cho được. Nhưng mà hồi xưa họ không biết làm sao giải thích, họ nói cái trời ban may mắn. Thì giờ lộc là một phần, may mắn là cái lucky, tức là lộc đó chứ gì nữa. Tự nhiên mình đi ra có người tới họ giúp cái này giúp cái kia, từ đó là một cái phần gọi là may mắn, gọi là phước, là đức, là lộc mà kết hợp lại với nhau. Cho nên thưa các bác đó, là cái ngày xuống thì mình lên thì mình muốn xin cái lộc đó, thì đó là cái truyền thống mà của nhân gian. Nhưng mà nhà Phật đó thì không có nói cái chuyện là mình xin được, mà mình phải tự làm hàng năm. Rồi bây giờ thì mình lên thì mình lấy được một cái, mình nhận được cái quả báo đó. Nhưng mà nhà Phật mình muốn kết hợp với nhân gian nên mình chấp nhận cái phong tục đó, và mình làm có một cái cơ hội khác nữa là mình cho. Tại vì các bạn biết tất cả cái lộc đó, vậy tự nhiên cái chùa nào có, cũng là người tài gia họ đem lên những cái những cái cành cây, cho nên những cái lá, cho đến cái trái quýt, trái cam này nên nó nhiều khi có phong bì này nọ vân vân. Thành ra đó, tại đó đây là tạo một cái điều kiện cho người ta bổ thủy, mà bổ thủy là cái sự khai mở, vì bổ thủy cái tay đâu ai nắm đó, bổ thủy là mình đưa tay mở ra. Thành ra cái đó là một cái hình ảnh mà đẹp nhất của cái ngày đầu năm đó, là hành động mà mình mở tay mình cho đó. Cho nên không những các chư tăng chư ni, các vị thầy họ mở tay họ cho, nhưng mà các người đệ tử mà thấy cái gương đó thì mình cũng cho theo. Cho nên cái lộc đó thì nói ra, tẻ ra là không phải ở nơi trái cam trái quýt, mà tới nơi cái hành động là cái tay mình mở ra. Cho nên khi mà các bác lên, các bác lấy cái lộc đó thì các bác nhớ cái tay này hái cái trái quýt, nhưng mà tay kia thì mình nên cúng dường, mình nên cho con cho cháu cúng dường hết tất cả mọi người vân vân. Thì cái đó chính là cái lộc. Cho nên mình hái cái lộc thật sự ra là mình phải nên nghĩ là cho cái lộc đúng hơn. Thì cái đó, cái truyền thống đó mình cũng nên từ từ đó mình nên suy nghĩ để mình làm cho Phật giáo của mình đó, nó càng ngày nó càng không có mê tín được. Chứ còn không đó, nhiều khi những người mà mình lên thì mình cứ xin lộc xin nhưng mà không ai mở tâm cả, thì làm sao mà cái phước đức nó tạo ra được. Thì hy vọng là trong bởi cái bài nói chuyện ngắn nhỏ như vậy, nhưng mà các bạn cũng biết rằng là cái năm nay có lẽ là một cái năm mà mình nên trở về lại với cái tánh mạng, với lại cái thân tâm, với lại cái tâm của mình, thì mình sẽ được an ổn hạnh phúc vô cùng. Đó, nhâm thìn mà hy vọng rằng năm nay thì mọi người mình sẽ tìm được con rồng của mình, chứ mình cũng không cần tìm con rồng ở ngoài ở đâu cả. Mà nếu các bạn mà cần tìm con rồng mà cho nó đẹp đó, thì tới ITC thì qua cái anh em mình sẽ mua con rồng vào dịp Tết. Cảm ơn các bạn lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi chương trình đầu năm Mạn Đàn về Tết với Thầy Hằng Trường và nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn Thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.